Thứ nhất, khi mà chúng ta nói về tham dục á, thì quý vị biết rằng ở đời nó có nhiều cái dục, tất cả tập trung lại gọi chung là dục. Nhưng mà ví dụ bây giờ dục sắc, là cái người nào mà ham mê về sắc dục á, thì gọi là sắc dục. Còn nếu mà người nào mà ham mê về cái tiền tài danh vọng địa vị rồi đó thì cũng thuộc về dục. Cái gì dục? Tức là cái mà lòng chúng ta ham muốn, mà trong đó có những dục rõ ràng á, tức là một cái là sắc tốt, hai là tiếng thơ, một là sắc tốt, hai là hương thơm, ba là vị ngon, bốn là sức êm dịu. Và trong bốn cái mà chúng tôi trình bày thì quý vị thấy rõ rằng những cái mà chúng ta dễ gặp phải, ví dụ giờ cái lỗ mũi mình á, tức là nó ưa hưởi những cái vị thơm, và khi mà chúng ta nghe cái mùi thơm đó, chúng ta thở cái tâm á là tham đắm nó, tham đắm tức là say mê nó. Do đó cho nên cái đó gọi là dục công đức, tức là khi mà nó khởi lên á thì nó làm cho cái lòng của mình á mong muốn, và đồng thời mình muốn chiếm đoạt nó, và trong cái chiếm đoạt đó mình muốn sở hữu nó. Cho nên do cái chỗ sở hữu đó mà làm chúng ta bị phiền cái, tức là chúng ta bị nó buộc ràng đó. Quý vị thấy rất là rõ ràng, chẳng hạn như bây giờ tại sao mà các vị đi ra ngoài cửa hàng hoặc là các cái chỗ mà bán đồ á, thì quý vị thấy nha, đa số á là người ta bán đồ mỹ phẩm, không mỹ phẩm người ta bán thì biết gì đắt, nước hoa là đắt nhất đó. Vì người ta biết nghĩa là kích thích cái thị hiếu của mỗi người, tức là cái lòng ham muốn của mỗi người. Cho nên do đó các vị thường thường á, mà nhất là giới nữ á, mình đi trước khi đi quý vị làm sao thế nào cũng nghĩa là xịt tới xịt lui hai ba cái gì đó. À, cái đó với bà già thì không kể, nhưng mà giới trẻ hay có những chuyện đó, thì đó là một trong những cái mà nó liên hệ tới lòng dục của chúng ta. À, mặc dù trên hình thức thì chúng ta nói rằng không thấy gì cả, nhưng mà điều kiện đó nó tạo thành cái lòng ham muốn của mình. Thì nếu mà mình không có, tự nhiên mình thấy con người mình nó kỳ lạ lắm, giống như lần trước chúng tôi nói mà chúng tôi có một cái em gái nó quen rồi đến nỗi mà khi ở nhà quê thì không thấy gì, nhưng mà sau này khi mà vào trong này rồi nó sẽ ủi rồi được một lần, bữa sau đó nó mặc đồ không ủi, nó mặc không được. Thiệt ra thì đồ không ủi, cái đồ ủi thì cũng mặc được thôi, nhưng mà vì cái lòng ham dục á, tức là cái lòng ham muốn nó trở thành thói quen đi. Thành ra sáng trước khi đi mai nó nói bữa nay chút điện, thành ra con ủi đồ không được. Hỏi như vậy thì làm sao? Nó nói ủi đồ không được thì mặc không được. Nó nói vậy chắc lẽ cuộc đời người ta mà không có bằng ủi, có lẽ người ta không có mặc đồ. Thành ra cái việc đó nó quá thích đi. Nhưng mà ở đây mình xác nhận được rằng cái con người nó có một cái ham mê kỳ lạ, tức là khi chúng ta đam mê một vật gì, cái đó trở thành cái lôi cuốn chúng ta và ràng buộc chúng ta. Đó. Ở đây có một Phật tử mà họ mất rồi, nên chúng tôi không có nhắc tên. Thì có một bà cụ đó thì quý vị biết là gần 70 tuổi, nhưng mà trước khi đi đâu á thì bà ta phải đánh phấn nữa là hoa thôn nữa là đầy hết trơn. Nếu không có thì đi không được, tự nhiên nó cái mặt nó kỳ cục, nó trơ trơ sao đó. Nhưng mà thật ra nếu đánh như vậy thì chúng tôi nghĩ là nó trơ trơ nhiều hơn nữa, bởi vì nó dày hơn, không? Nhưng mà bởi vì cái đó là cảm giác của chúng ta, cái cảm giác đó nó tạo thành thói quen, và thói quen đó trở thành bản ngã thứ hai. Quý vị nhớ vậy, cho nên người ta nói rằng cái nào mà thói quen cái đó là bản ngã thứ hai của mình. Cho nên sáng mình ngủ dậy trễ, mình nói là tôi quen dậy trễ vậy đó, tại vì cái tánh tôi vậy. Cái mà mình gọi là cái tánh đó tức là bản ngã thứ hai. Mà quý vị biết người ta có một cái bản ngã không là người ta đã muốn chết rồi, việc không nổi rồi. Nhưng mà vì chúng ta cứ bị tập lần cái thói quen tham dục này, thành ra nó tạo thành cái bản ngã thứ hai chúng ta dễ dàng lắm. Có quý vị không tin là quý vị kiểm soát lại mình á. Ở đây khi mà chúng tôi trình bày cái điểm này, chúng tôi mới nhớ rằng trong kinh đó, là trung bộ kinh đó, Đức Phật dạy Ngài La Hầu La rất là rõ ràng. Trong một bài kinh đó, Đức Phật một lần nọ đi đến thăm Ngài La Hầu La, cái Đức Phật mới Ngài La Hầu La mới đem nước Đức Phật rửa chân. Thì khi mà rửa chân xong á, Đức Phật đổ nước đi, đổ nước đi xong rồi nó còn một chút nước á, thì Đức Phật mới nói rằng này La Hầu La, ngươi có thấy cái gì trong cái chậu không? Thì La Hầu La tức là con trai Đức Phật á. Rồi bây giờ La Hầu La mới nói rằng là Thế Tôn thấy. Thì Đức Phật nói rằng cũng như vậy, cái nước mà còn lại chút đỉnh mà dơ ở trong chậu đó là cái đồ bỏ đi. Cũng như vậy, đó là sa môn hạnh, tức là những cái hạnh xấu của những người nào biết mà vẫn nói dối. Biết mà vẫn nói dối tức là không biết tàm, không có quý, tức là không có biết xấu hổ đó. Rồi Đức Phật kêu úp cái chậu lại đó, rồi hỏi là ngươi thấy chậu úp không? Nó thưa thấy. Thế cũng như vậy, cái chậu úp tức là đồ bỏ đi cho những người nào biết mà vẫn nói láo, tức là không có tàm, không có quý. Rồi khi mà Đức Phật kêu nó là lập cái chậu lên, để ngửa lên, thì Ngài mới hỏi rằng trong chậu có gì không? Thì La Hầu La nói là không có gì hết. Thì Đức Phật nó cũng vậy, coi như là coi như đồ bỏ đi với những người nào biết mà vẫn nói láo, vẫn không có tầm ý. Và Đức Phật đưa ra bốn ví dụ vậy để cho chúng ta thấy rằng trong cái thân của chúng ta nó có ba phần. Khi mà bài kinh đó Đức Phật nói trước rồi đó, từ thân khẩu vĩ thì Đức Phật nói vấn đề thứ hai, tức là Đức Phật nắm một cái gương, hỏi La Hầu La rằng cái gương làm để dùng làm cái gì. Thì ngài La Hầu La nói rằng bạch Thế Tôn, cái gương dùng để phản tỉnh. Phản tỉnh tức là để soi lại mình á, chứ không phải bây giờ là các Phật tử mà đa số ai cũng sắm gương cho lớn rồi. Có nhiều nhà Phật tử mà có một cái gương mà toàn mà lớn mà có cái bàn ngồi á, thì Phật tử biết để làm cái gì rồi. Thiệt ra cái gương mà trong kinh Đức Phật nói với La Hầu La là cái gương là để phản tỉnh. Thì Đức Phật nói rằng đúng như vậy, này La Hầu La, cần phải phản tỉnh ba nghiệp của mình. Tức là trước khi thân nghiệp của mình, trước khi làm một điều gì thì ngươi cần phải phân phản tỉnh thế này: điều làm đó có làm hại người, có làm hại mình, có làm hại cả hai không, có đem đến quả báo mà đau khổ lâu dài không. Nếu mà ngươi phản tỉnh vậy mà thấy rằng không có, không có đau khổ, biết rằng điều lời đó là đang làm, chuẩn bị làm đó, sẽ đem lại cho mọi người được sung sướng, không hại mình, không hại người, không hại cả hai, đem đến quả báo an lạc lâu dài, thì điều đó nên làm. Và Đức Phật kế tiếp, Đức Phật nói ba cái vậy, tức là cái điều thứ hai Đức Phật nói rằng trước khi làm một, đang khi làm một điều gì đó thì ngươi cần phải phản tỉnh lại nhiều lần, thấy rằng đó là việc mình đang làm có hại người không, có hại mình không, có hại cả hai không, có đem lại cái quả báo khổ đau lâu dài không. Nếu mà không có mà đem lại hạnh phúc lâu dài thì điều đó ngươi nên làm. Và Đức Phật nói lần thứ ba đó, tức là sau khi làm một điều gì, La Hầu La phải tự phản tỉnh lại mình, coi cái điều mình làm vừa rồi có làm hại mình không, có làm hại người không, có là có đem lại cái lần khổ đau lâu dài không. Nếu mà cả ba điều đó không có mà đem lại lợi ích đó, thì điều đó nên làm. Thì trong ba nghiệp á, thân khẩu ý, Đức Phật nói vậy là chín lần. Chín lần thì quý vị, chúng tôi nói ba lần quý vị nhớ được ba lần kia. Tức là khi mà mình làm điều gì nó có ba giai đoạn: thứ nhất á là trước khi làm, thứ hai á là đang khi làm, và thứ ba là sau khi làm. Mà cái gương á, mục đích á là để mình phản tỉnh lại nhiều lần, nhiều lần vấn đề đó. Khi nào mình thấy rằng ba lần mình phản tỉnh, mình thấy rằng nó không hại mình, không hại người và không hại cả hai, đem đến lợi ích lâu dài đó, thì các Phật tử nên làm đó. Mà nếu mà mình thấy rằng ba cái điều đó mà nó làm hại mình, hại người, hại cả hai đó, đem lại khổ đau lâu dài á, thì quý vị đừng nên làm. Chúng tôi đơn cử ví dụ giờ đó, trước khi Phật tử muốn nói người ta hoặc là muốn mắng người ta một câu gì đó, thì trước khi mình muốn mắng á, là mình phải phản tỉnh lại mình, coi mình nói lời này á, mình có khổ không, rồi người ta có đau khổ không, rồi cái dư âm á, của cái này có làm cho người ta đau khổ lâu dài không. Và khi mình biết rằng cái lời nói của mình có thể làm cho người này phiền toái, có thể làm cho người này tự ái, có thể người làm mất vui và họ đau khổ lâu dài, thì cái chuyện đó mình không làm. Mình phải ngưng trước khi nói. Mà nếu mình lỡ mình đang nói thì mình phải ngưng khi mình đang nói. Mà nếu mình đã nói xong rồi đó thì mình phải ăn năn sám hối và hứa từ đây về sau không làm nữa. Có quý vị nhớ cái bài kinh nó rõ ràng vậy. Cho nên cái tác dụng của nó thì quý vị biết rằng cái tác dụng của cái bản ngã chúng ta nó rất là sâu sắc, chứ không phải là đơn giản. Cho nên chúng tôi thí dụ giờ vậy, các Phật tử á, mỗi người chúng ta có một người đó, mình thấy rằng mình không hài lòng với bản thân mình. Chẳng hạn á, bây giờ mình thấy rằng mình sinh ra không biết rằng sao mà tôi sinh ra với một cái gì sao xấu, thành ra lỗ mũi tôi nó hơi tẹt, thấy không? Lỗ mũi tôi hơi tẹt, rồi tôi hơi lùn, thấy không? Rồi tay chân tôi nó không được thon thả, nó hơi sần sùi. Rồi bây giờ mình khổ đau cái đó, mình thấy mình không bằng ai, mình ra đời mình không bằng ai, rồi mình so sánh mình không có bằng các cái hoa hậu áo dài chẳng hạn, mình khổ tâm, đêm mình nằm khổ và ngày khổ và cuộc đời mình khổ. Thì bây giờ khi nào mà lỡ nào quý vị nào có vậy đó, thì Đức Phật dạy chúng ta một bài kinh rất là rõ ràng. Mà bây giờ khi chúng tôi nói, quý vị mới thấy rằng cái tác dụng của nó nguy hiểm lắm. Thì Đức Phật mới nói rằng ví dụ bây giờ đó, có một người nào đó họ tới trước mặt mình đó hả, họ nắm cái tay lại, họ đấm thẳng vào mặt mình một cái đấm rất là nặng. Thì cái tác dụng của quả đấm đó nó chỉ có giá trị nhất thời, trong một ngày, một tháng. Chẳng hạn bây giờ mà họ đấm mình sập cái sống mũi đi, không, gãy cái xương của mũi đi, thì cái sự đau khổ này á, kéo dài trong vòng một ngày hoặc một tháng, rồi cái vết đau nó cũng lành. Nhưng mà cái dư âm của quả đấm đó, tức là cái mà mình nói rằng tại cái tâm tư mình nghĩ rằng tại sao người ta đánh mình, rồi mình thù hận người ta, mình tìm nguyên nhân, mình tìm cách trả thù, cái đó nó sẽ làm mình đau khổ suốt cả cuộc đời. Rồi Đức Phật cũng nói rằng như vậy cái mà chúng ta suy nghĩ cái suy nghĩ đều quả đấm đó, thì quý vị suy nghĩ thử coi rằng cái đó do ai tạo nên? Do chính mình tạo nên. Tôi nghĩ là cái quả đấm đó nó kết thúc sau khi người đó đấm chúng ta, tức là chúng ta bị đau một cái thôi, cũng giống như ai chửi mình một cái thì quý vị nghe là nó bực tức lúc đó thôi, thì cái dư âm của nó có giá trị thời gian. Nhưng mà nếu mà chúng ta, cái mà làm chúng ta khổ lâu dài đó, cái mà dằn vặt chúng ta là tự mình tạo, tự mình suy tư, tự mình buồn, tự mình khổ tâm, tự mình tìm cách trả thù, cho nên do đó cái đó nó khổ đau lâu dài. Cũng giống vậy, nếu mà mình lỡ sinh ra đó, không biết là cha sanh mẹ đẻ hay là trời sanh mình không biết, nhưng mà lỗ mũi mình nó có tẹt chút á, thì cái lỗ mũi tẹt nó không có khổ đau lâu dài. Nhưng mà cái tự mình làm khổ đau lâu dài là tự mình soi gương lại, rồi mình mới nằm mình khổ, mình than gánh thở dài, mình muốn đi thẩm mỹ viện, mình kéo nó dài ra chẳng hạn vậy á, thì chính cái tâm tư đó nó làm chúng ta khổ hơn cái lỗ mũi hiện tại đó. Quý vị biết mấy người mà làm lỗ mũi dài sau này á, nó bị ung thư hoặc là lỡ nó quẹo một bên thì không ai coi được hết. Cho nên tự mình làm khổ mình do tác nhân của nó là gì? Là tâm lý chúng ta. Mà tâm lý nói rõ hơn tức là một cái mặt khác của bản ngã mình đó. Chứ thiệt ra thì không phải đau khổ vậy. Cho nên chúng tôi nghĩ lại, chúng tôi mới nói rằng khi nhỏ chúng tôi lùn lắm, quý vị biết là hồi đó không biết có ăn thiếu không, nhưng mà nó đẹp lớn không nổi, tức là năm 16-17 tuổi vẫn còn nhỏ con, nhưng mà bùng một cái tự nhiên nó vươn lên giống như trở thành bùng đổng nha, nó cao tới 1.7 m. Thì chúng tôi có nghĩ rằng cái chuyện đó nó bình thường thôi, cũng không thấy rằng mình lùn mà mình khổ, không thấy mình cao nó khổ. Nhưng mà người ta nói rằng quý vị biết á, mỗi cái đều có giá trị riêng của nó. Khi mà mình cao mình làm những việc gì mình cảm thấy nó thoải mái dễ dàng lắm, và nếu mình là một đàn ông mà cao lớn thì mình thấy mình tự tại lắm. Nhưng mà lỡ mà đi mấy cái buýt mà nó lùn á, thì quý vị biết đứng khom cái lưng á, đứng suốt 1-2 tiếng đồng hồ, tự nhiên mình cảm thấy làm sao mình muốn cái chân mình nó ngắn bớt lại để mình đứng cho vừa cái tèn. Thì quý vị thấy rằng không bao giờ cuộc đời vừa lòng của chúng ta, huống hồ gì thể xác của mình, không bao giờ chuyện đó. Thành ra do đó mình cứ nhận một cách rất là bình thường, nghĩa là trời sinh sao á thì mình cứ vẫn để vậy bình thường thôi. Thì quý vị thấy rất là an tâm, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, chứ không phải là chúng ta chỉ thẳng tỉnh mình cái gương của mình thôi. Đó. Ở đây muốn nói rằng trong cái trạng thái tham dục á, nó khởi nguyên từ cái nguồn gốc này, giống như là khi quý vị nghe một cái mùi thơm chúng tôi nhắc lại nãy đó, tức là một cái là hương thơm đó, hai là cái vị ngon đó, ba là cái hương thơm vị ngon, rồi nữa là cái xúc chạm êm điệu hoặc là tiếng hay đó. Thì trong cái mà những cái đó quý vị thường gặp phải trong mỗi ngày chúng ta, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý chúng ta, nó luôn luôn phải đối xúc với nó, từ đó nó tạo thành một cái quyến niệm, và trong cái quyến niệm đó nó tạo cho mình một cái vấn đề bị ràng buộc, tức gọi là kiềm thuật. Nếu mà khi nào mình nhận rõ được cái bản chất của nó thì quý vị thấy rằng mình không có ràng buộc nó đó. Dù rằng nó có thì mình vẫn thấy vậy, và không có thì mình vẫn thấy vậy, thì khi đó chúng ta gọi là tự tại. Ở đây có cái chữ rằng nếu mà người nào á mà xa lìa được tham dục á là người đó được tự đại. Tự đại là sao? Tức là tùy theo ý muốn của mình. Thì khi chúng tôi nói điều đó thì quý vị biết rằng Đức Phật cũng là một người như chúng ta thôi. Đức Phật cũng là trước khi mà Đức Phật xuất gia, Đức Phật có gia đình, có vợ, có con, và có cả tài sản, danh vọng, có sắc đẹp, có hương thơm, có vị ngon, có tất cả các tiếng này, nhưng mà Đức Phật từ bỏ nó để đi tìm con đường giác ngộ. Thì như vậy ở đây á, khi mà Đức Phật thành Phật á, nói rằng Đức Phật thành Phật á, không phải là Đức Phật ở một cảnh giới khác chúng ta, tức là không phải Đức Phật lên trên núi á, hoặc là Đức Phật nghĩa là vào niết bàn, nhưng mà Đức Phật vẫn đi vào cuộc đời, vẫn nghe tiếng ghi, vẫn ngửi mùi thơm đó, vẫn nghĩa là có những cái xúc chạm, nhưng mà Đức Phật không có bị ràng buộc về nó đó. Quý vị nhớ là Đức Phật chỉ khác chúng ta điều đó thôi. Ở đây muốn nói rằng Đức Phật là một người tự tại. Tự tại là nếu mà mình nghe mùi thơm á thì mình vẫn nghe thôi, chứ mình không có nói rằng nó là mùi hôi, nhưng mà mình gọi là đam mê nó, tìm nó và đồng thời lấy nó về cho mình á, thì Đức Phật không có làm điều đó. Còn chúng ta đó thì nó khác hơn một chút. Khác hơn một chút tức là hãy cái gì mình nghe mà nó thơm á thì mình thích, nhưng mà ví dụ cái gì mình nghe hôi á thì bắt đầu mình bịt mũi, mình nhăn mặt, rồi đồng thời mình tỏ ra những cái hình ảnh mà gọi là mình không có thích hợp á. Thì ngay cái đó á, khi nào chúng ta còn thương á và chúng ta còn ghét á là chúng ta còn chấp mắt, mà khi nào mình còn chấp mắt á thì mình chưa được giải thoát. Nó đơn giản vậy thôi chứ không có gì đâu. Phải là con đường giải thoát ở đâu? Không phải là Đức Phật hoặc là không phải là người nào giúp cho chúng ta được tự do, giúp cho chúng ta được giải thoát. Nhưng mà tự do và giải thoát đó là chính khi nào chúng ta ý niệm được hai cái phạm trù thương và ghét đó. Cho nên khi nào mình còn thương một người nào thì quý vị biết rằng chúng ta chưa được giải thoát. Đơn giản thôi. Mà khi nào mình còn ghét một người nào á thì mình cũng không bao giờ giải thoát hết. Hay cái đó giống như nhau. Cho nên có người nói rằng nữa là mình ghét người nào á thì nó có tội, mà mình thương người nào thì nó không có tội. Đó, thiệt ra hai cái đó, hai cái đều không có tội hết. Nhưng mà cái mà có tội á là cái mình còn biết thương và cái mình còn biết ghét, cái đó là cái tội. Đó, nó đơn giản hơn. Cho nên có một thiền sư mới nói rằng khi mà thiền sư đã giác ngộ